Xin Hội Thánh cùng nghe lời Chúa đọc trong đoạn Kinh Thánh là làm nền tảng cho điệp cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin được đọc trong sách Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu 45, sự sống lại của Lazarơ. Có một người đau tên là Lazarơ ở Bethany, là làng của Mary, và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau chân Ngài. Chính anh là người là Lazarơ đương đau. Vậy, hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, này kẻ yêu Chúa, mắc bệnh. Kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng, bệnh này không chết đâu. Nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, em người và La-sa-rơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Rồi đó Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng, thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, Thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì sẽ không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp, vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng, Lazarơ bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng, thưa Chúa, nếu người ngủ, chắc sẽ được lành. Vả Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazarơ. Xong môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng, Lazarơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng, không có ta tại đó, để cho các ngươi tin, nhưng chúng ta hãy đến cùng người. Nhân đó Thomas, gọi là Didim, nói với các môn đồ rằng, chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazarơ trong mộ 4 ngày rồi, vả thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 estade. Có nhiều người Giu-đa đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ác ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng, đến sự sống ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng, lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu Mary, em là Mary mà rằng, Thầy ở đằng kia đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Mary đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng, kìa, người yêu Lazarơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa. Bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết, thưa rằng, lạy Chúa đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Chúa Giê-xu lại phán, Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, Thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng xung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng, Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giê-xu làm, bèn tin ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh ở cùng Hội Thánh và ban sự dạy dỗ. Và chúng ta tiếp tục đứng để nghe phần đọc bằng tiếng Anh.
Today I'll be reading from John chapter 11 verses 1 to 45. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus was now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through him. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, Let us go back to Judea. But Rabbi, they said, A short while ago the Jews there tried to stone you, and yet you were going back? Jesus answered, Are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. After he had said this, he went on to tell them, Our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him. His disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, Let us also go, that we may die with him. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died, but I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God who is to come into the world. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. When the Jews who had been with Mary in the house comforting her noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if he had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, they replied. Jesus wept. Then the Jews said, See how he loved him. But some of them said, Could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, By this time there is a bad odor, and for he has been there for 4 days. Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you have sent me." When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Therefore, many of the Jews who had come to visit Mary had seen what Jesus did, believed in him. May the congregation please be seated.
Welcome, church.
Xin chào các thánh.
It's coming up to Easter.
Chúng ta sắp tới lễ phục sinh rồi.
You know how I know?
Quý vị biết tại sao và tôi biết không?
You just need to go to Coles or Woolworths.
Quý vị chỉ đến hai cái shopping đó là.
And you see the Easter. And you see the Easter eggs.
Và quý vị thấy là cái trứng của lễ phục sinh.
I think I saw it already in January.
Tôi đã thấy những cái trứng này từ tháng 1 rồi.
And also Easter is also a time you gotta watch how much chocolate you eat.
Dạ, cái thời lễ phục sinh đó cũng là thời gian mà chúng ta để ý coi mình ăn chocolate bao nhiêu đó.
Yes. Today I will speak from the Gospel of John.
Hôm nay thì tôi xin chia sẻ về cái sách Tin Lành của Giăng.
Before we start,
trước khi chúng ta bắt đầu,
let's give this time over to God. Creator God, our loving Father, we are here because of you, God. God, you are not bounded by time. You are the Creator. And we thank you so much that in this moment, we are able to just focus our hearts and our eyes on you, Jesus. God, I pray, Father, for our church today. Every one of us have something that's on our mind and in our hearts. But I pray, God, through your Spirit, that you enable us the focus and the peace that comes from you. God, put on hold all the worries, all the problems, all the distractions. And give us this moment, a moment where we hear your word. And that your word will do an amazing work in our life, giving us peace, giving us joy, giving us hope. So God, I pray that this moment will be given over to you. I pray, Holy Spirit, that you speak through me and Chu Hing as he translates it into Vietnamese. It is your voice that we're looking for, God. So may your will be done through this message today. In Jesus' name we pray. Amen. The stone had many different applications in the Old Testament.
Đá có rất là nhiều ứng dụng trong cái thời kỳ cổ ước.
In the book of Exodus,
trong sách xuất Ai Cập ký,
the stone was used as building materials.
Thì đá được sử dụng làm những cái vật liệu để mà xây cất.
The stone was also used as a tool to cut other materials.
Thì đá còn được sử dụng để làm cái dụng cụ để mà cắt những cái vật liệu khác.
And also the stone had a significant use to carry the Ten Commandments.
Chúng ta cũng biết rằng đá còn được sử dụng để làm cái bảng mà ghi được lại cái 10 điều răn của Đức Chúa Trời.
In the book of Leviticus,
trong sách Leviticus,
the stone was used as a weapon for judgment, condemnation, and to kill.
Thì đá được sử dụng để mà làm vũ khí cho cái việc buộc tội hay cái việc đoán xét hay là cái việc ngay cái việc giết người nữa.
In the book of 1 Samuel,
trong cái sách Samuel nhất,
the stone was used by King David to kill the Philistine.
Thì đá cũng được sử dụng bởi vua David để mà giết cái tên Goliath người Philippines đó.
In Melbourne,
ở trong thành phố Melbourne chúng ta,
stones are used inside the house.
Thì đá thì sử dụng ở trong nhà.
For example, stone benches.
Ví dụ như là đá được dùng làm những cái bàn bằng đá.
How many of you have stone benches? No, no, don't put your hands up. Okay. Stones can also be used for building a fence.
Thì đá được sử dụng để làm những bức tường.
Stones can be used as a decoration for the fish tank.
Đá được sử dụng để làm vật liệu trang trí cho những cái hồ nuôi cá.
Stones can also use for leisure, like throwing it along the water.
Thì đá có thể sử dụng làm trong những trò chơi, giả sử như mình chọi cái viên đá trên mặt nước chẳng hạn.
The smoother the stone, the more bounce it will make on the water.
Thì mình xem coi, nếu mà những đá nó càng láng chừng nào thì nó sẽ tưng lên mặt nước nhiều chừng ấy.
So the stone has many different applications.
Thì chúng ta thấy rằng là đá có nhiều được sử dụng trong cái đời sống hàng ngày chúng ta.
But in the Gospel of John,
nhưng mà trong sách Tin Lành Giăng,
it is important for us to understand how the stone was used and what it symbolizes.
Thì chúng ta phải rất là quan trọng cho ta hiểu thế nào mà đá được sử dụng và đá được tượng trưng như thế nào trong qua cái sách Tin Lành Giăng.
In the Gospel of John, we see that the stones were used as a weapon for those who want to judge, to condemn and to kill.
Chúng ta thấy là trong sách Tin Lành Giăng thì đá được sử dụng như là một cái vỏ khí để mà xét đoán, để mà buộc tội và cũng để giết người nữa.
For example,
ví dụ như là,
remember the woman caught in adultery.
Tôi nhớ chuyện cái người đàn bà phạm tội tại dâm đó.
Remember what Jesus said.
Đã nhớ là Chúa Giêsu nói như thế nào.
Those who are without sin, be the first to throw a stone at her.
Thì những ai, Chúa Giêsu nói rằng là những ai mà nghĩ rằng là mình chưa phạm tội bây giờ thì hãy ném đá người đàn bà trước đi.
And another example.
Ví dụ khác nữa.
Many times throughout the Gospel of John,
đã có nhiều lần ở trong sách Tin Lành Giăng,
people wanted to use the stone to throw at Jesus.
Có nhiều người họ muốn dùng đá để mà ném vào Chúa Giêsu.
The only reason why they want to throw a stone at Jesus is because they want to kill Jesus.
Cái lý do mà tại sao họ muốn ném đá vào Chúa là họ muốn giết Chúa.
So the stone in the Gospel of John represents judgment, condemnation and to kill.
Do đó chúng ta thấy rằng là những hòn đá thời cái sách Tin Lành Giăng thì đá được sử dụng như là một cái vỏ khí để mà xét đoán, để mà buộc tội và để giết người.
The news came to Jesus that Lazarus was ill.
Có cái tin báo cho Chúa Giêsu biết rằng là ông Lazarus bị bệnh.
Actually, Lazarus was terminally ill.
Tức là ông Lazarus đó, người bạn của Chúa thì bị bệnh. Phải chết, định chết, định chết, định chờ chết.
And instead of, it's really strange, instead of Jesus immediately standing up and heading towards Lazarus,
thay vì Chúa Giêsu lên đường lập tức để gặp Lazarus,
the Gospel of John tells us that he stayed where he was an extra 2 days.
Nhưng mà sách Tin Lành Giăng đã cho chúng ta biết rằng là ông Chúa Giêsu lại ở cái thành cái nơi mà ông đang ở thêm 2 ngày nữa.
What's going on?
Vậy chuyện gì đã xảy ra?
Because whenever there was a need,
bởi vì bất cứ khi nào mà có cái nhu cầu á,
Jesus responded immediately.
Thì Chúa Giêsu sẽ đáp ứng liền lập tức.
And we also remember,
chúng ta cũng nhớ luôn,
that Jesus can heal from long distance.
Chúa có thể chữa bệnh từ ở cái một cái khoảng đường rất là xa.
Remember the centurion?
Và nhớ đó cái người mà sắp người thay đổi đó.
Jesus healed, he wasn't even there.
Thì khi Chúa Giêsu mà chữa lành cái người thân của thay đổi đó thì lúc đó Chúa Giêsu không có mặt trên nơi đó.
And also Lazarus was someone that Jesus loved.
Chúng ta cũng nhớ là Lazarus là người mà Chúa rất là thương.
So why the delay?
Tại sao Chúa lại cho có sự chậm trễ như vậy?
After 2 days,
sau 2 ngày,
Jesus began to travel towards Lazarus.
Thì Chúa Giêsu bắt đầu trở về cái nơi mà Lazarus cư ngụ.
Along the way,
trên đường đi đó,
a question was asked.
Có một cái câu hỏi được đặt ra.
Was Lazarus asleep or was he dead?
Có phải là Lazarus đang ngủ hay là Lazarus đã chết rồi?
After they had a discussion,
sau khi nói chuyện lẫn nhau,
Jesus made it crystal clear.
Chúa Giêsu nói rất rõ là
Lazarus was dead.
Lazarus đã chết rồi.
When Jesus had arrived,
khi mà Chúa Giêsu đến nơi,
Lazarus was laid in the tomb for 4 days.
Thì Lazarus đã được chôn ở trong hầm mộ được 4 ngày rồi.
We know that Martha came to Jesus.
Chúng ta biết rằng là bà Martha đó đến gặp Chúa Giêsu.
She said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."
Martha mới nói rằng là Chúa ơi, nếu mà Ngài có ở đây thì chắc là anh tôi không phải chết đâu.
And Mary also came and knelt at Jesus' feet.
Và Mary cũng đến để mà quỳ dưới chân Chúa.
And she said, "Lord, if you had been here, my brother would not have died."
Mary cũng nói rằng là Chúa ơi, nếu mà Ngài có mặt ở đây thì chắc là anh của tôi sẽ không có chết đâu.
Somehow we can relate to Martha and Mary.
Chúng ta có thể liên hệ đến được Martha và Mary.
When there is an emergency.
Khi mà có những chuyện cấp cứu xảy ra.
When we call the ambulance.
Thì chúng ta kêu gọi cái xe ambulance.
We know that we want them to come as soon as possible.
Thì là muốn rằng là chiếc ambulance nó đến càng sớm càng tốt.
Because time is a matter of life or death.
Bởi vì thời gian đó là một cái vấn đề giữa chết và sống.
Or sometimes we've got an injury and we are at the hospital, we're sitting in the emergency room.
Đôi khi chúng ta bị thương, mình đang chờ trong cái phòng cấp cứu đó, ở trong bệnh viện đó.
You know, we're hoping we can see the doctor straight away.
Chúng ta hy vọng rằng có thể gặp cái người bác sĩ liền lập tức.
But many times we're waiting hours and hours.
Nhưng mà đôi khi chúng ta phải chờ đợi tiếng, hai tiếng đồng hồ.
Or perhaps some of you have experienced premature babies.
Một số quý vị có ảnh hưởng mình đang có bầu.
Our babies who are delivered earlier than expected.
Hay là khi mà baby phải được sinh ra trong thời gian sớm.
And you're waiting and you're praying, God, please ensure that the baby grows healthy and strong.
Thì chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa giúp cho đứa nhỏ này nó được khỏe mạnh, được lớn bình thường.
Or perhaps sometimes you've experienced something that the result came and you felt, oh, it was too late.
Có đôi khi chúng ta có cái kinh nghiệm mình làm, mình đang chờ một kết quả nào đến đó. Và khi mình nhìn thấy kết quả đó, nó, oh, kết quả này đến quá trễ rồi.
So at that very moment for Martha and Mary, they're like, Jesus, if you had been here, if you were at here at the right time, if you were right here at that very moment, my brother wouldn't have died.
Do đó, và ngay cả cô Martha và Mary cũng trong lòng cũng đang suy nghĩ rằng là Chúa ơi, nếu mà Chúa có mặt ngay lúc thời điểm đó đó thì chắc có lẽ là anh con không có chết đâu.
So surrounding Jesus,
lúc đó xung quanh Chúa Giêsu,
everyone was crying.
Mọi người đang khóc.
The Jews came to comfort her.
Chúa Giêsu đến để mà an ủi mọi người.
The Jewish people, they came to comfort Mary and Martha.
Thì những cái người mà Do Thái xung quanh, những người hàng xóm mà đến mới đến để mà an ủi Martha và Mary.
They were weeping. And Jesus was greatly disturbed and deeply moved.
Chúa Giêsu rất là đau lòng và ngài cảm động.
Here in the midst of death and weeping,
thì lúc đó giữa trong khúc mà mọi người đang đau lòng và đang khóc lóc đó,
Jesus wept.
Thì Chúa Giêsu ngài khóc.
Jesus wept because he loved Lazarus.
Thì Chúa Giêsu ngài khóc bởi vì ngài thương yêu Lazarus.
Just as he loved Martha and he loved Mary.
Giống như là ngài yêu thương Martha và Mary.
You know, you can relate to Jesus here.
Chúng ta có thể liên quan đến Chúa Giêsu chúng ta ở đây.
Losing someone that you love.
Khi mà chúng ta mất đi một người mà ta thân yêu.
The emotion is real.
Tình cảm rất là thiết thực.
The feelings are real.
Yeah, tình cảm chúng ta rất là true, là thiết thực.
And Jesus experienced that.
Yeah, Chúa Giêsu cũng cảm nhận được điều đó.
But at the same time, Jesus was also greatly disturbed.
Cũng cùng lúc đó thì Chúa Giêsu ngài cũng cảm thấy rất là đau lòng lắm.
He went to the tomb.
Ngài đi đến cái phần mộ.
And this is the part where we need to focus here. When he went to the tomb, the Gospel of John tells us that he sees a stone lying in front of the cave.
Đây là phần chúng ta cần để ý là khi mà Chúa Giêsu đi đến cái phần mộ đó thì Ngài thấy một cái hòn đá nằm chắn trước cái hang.
Remember the stone.
Chúng ta nhớ cái hòn đá ở đây.
What it is used for.
Chúng ta nhớ hòn đá được sử dụng để làm gì.
And what it symbolizes.
Và hòn đá là tượng trưng cho điều gì.
So Jesus looks at the cave, he sees the stone.
Khi Chúa Giêsu nhìn vào cái cửa hang thì Chúa thấy cái hòn đá ở đó.
And what he says next.
Những gì Chúa Giêsu nói sau đây.
Is very important for us to hold on to.
Rất là quan trọng cho chúng ta để chúng ta nhớ điều đó.
He doesn't go to the people. Can you please open the door?
Chúa Giêsu không có đến để gặp những người xung quanh. Chúa nói rằng là sao không hãy mở cửa ra.
He didn't do that.
Chúa Giêsu không có nói điều đó.
Jesus makes a command.
Chúa Giêsu đã phán là Ngài đã ra lệnh.
Jesus command, take away the stone.
Chúa Giêsu phán rằng là hãy lăn hòn đá đi.
Take away the stone.
Hãy lăn hòn đá đi.
That was a commandment.
Đó là một mạng lệnh.
Because in this very moment.
Bởi vì trong cái khoảng thời gian đó.
This stone was meant to defeat life.
Thì cái hòn đá đó tượng trưng cho đánh bại cái sự sống.
But God is not a God of death.
Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không phải là Đức Trời.
Amen, Church.
Của sự chết.
God is the God of life.
Đức Chúa Trời của sự sống.
So the stone was used to condemn and to judge.
Và nhớ rằng là đá dùng để mà xử đoán, để mà buộc tội.
The stone was used as a weapon to kill life.
Đá được sử dụng để làm một cái vỏ khí để mà giết người.
The stone was used to close the door on life.
Đá được sử dụng để mà đóng đi những cái cửa của sự sống.
But standing right there.
Nhưng mà đứng ngay trong thời điểm đó.
Jesus looking at that stone.
Chúa Giêsu nhìn thẳng vào cái hòn đá đó.
And he commands.
Và Chúa Giêsu ra lệnh.
Take away the stone.
Hãy lăn hòn đá đó đi.
When God speaks.
Khi mà Đức Chúa Trời nói.
There is life.
Thì có sự sống.
Amen, Church. When God speaks.
Khi mà Đức Chúa Trời nói,
there is life.
Thì có sự sống.
Are there stones in our lives that is judging us, that is condemning us, or that is defeating us?
Chúng ta xem là trong đời sống chúng ta có những cái hòn đá nào mà nó đang xử đoán chúng ta, nó đang buộc tội chúng ta, hay là đang đánh bại chúng ta?
Church, are you living a life of hope, or are you trapped in despair?
Hội thánh ơi. Họ thánh đang sống trong cái đời sống mà đang bị tuyệt vọng hay là.
So what Jesus is saying to the stones in our lives, the stones that are trying to destroy our lives, is take away the stone.
Thì đó Chúa Giêsu đang nói về những cái hòn đá mà đang ngăn cản đời sống chúng ta, những hòn đá đang phá hủy đời sống chúng ta, hãy đem những hòn đá đó đi.
Take away the stone that says death is the end.
Hãy lăn hòn đá đi, có nghĩa là sự chết đã chấm dứt rồi.
For death has been defeated in Jesus.
Bởi vì sự chết đã được đánh bại bởi Chúa Giêsu rồi.
Take away the stone of condemnation.
Chúng ta hãy lấy đi những cái hòn đá, hãy lăn đi những hòn đá của sự buộc tội.
For in Jesus.
Bởi vì trong Chúa Giêsu,
there is no more condemnation.
Bởi vì trong Chúa Giêsu thì sẽ không còn cái sự buộc tội nữa.
Take away the stone that focuses on your sins.
Hãy lăn đi những hòn đá mà nó đang tập trung vào những tội lỗi của anh em.
For you have been washed and cleansed by the blood of Jesus Christ.
Bởi vì anh em đã được tẩy sạch và được rửa đi bởi những tội lỗi của anh em được tẩy sạch bởi dòng huyết của Chúa Giêsu.
Take away the stone that is closing the door on your life.
Chúng ta hãy lắc đi, hãy cất đi những hòn đá mà nó đóng cửa trên đời sống chúng ta.
For God has spoken.
Bởi vì Chúa đã phán.
Take away the stone that puts you down.
Hãy cất đi những hòn đá mà nó làm hạ giá trị của anh em xuống.
For in Jesus.
Bởi vì trong Chúa Giêsu.
God will lift you up.
Ngài sẽ nâng chúng ta lên.
Knowledge puffs up.
Kiến thức thì sanh ra sự kiêu căng.
But love builds up.
Nhưng mà tình yêu thì mang đến sự xây dựng.
Take away the stone that limits your potential.
Hãy cất đi những hòn đá nó làm hạn chế cái khả tiềm năng của anh em.
For all things are possible with God in Jesus' name.
Bởi vì mọi sự đều có thể làm được ở trong Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu.
Take away the stones that speaks defeat in your life.
Chúng ta hãy cất đi những hòn đá nói lên những sự thất bại trong đời sống của anh em.
For darkness did not overcome the light, that is Jesus Christ.
Bởi vì bóng đêm này không thể nào thắng được cái sự sáng, mà sự sáng đó chính là Chúa Giêsu.
Take away the stones that says your life is worthless.
Hãy cất đi những hòn đá nói rằng là các anh em không có giá trị gì cả.
For in Christ Jesus,
bởi vì trong Chúa Giêsu,
you are precious sons and daughters of God.
Anh em là con trai, là con gái yêu dấu của Đức Chúa Trời.
Take away the stone that brings death into your life.
Hãy cất đi, hãy lăn đi những hòn đá mà nó là cái sự chết trong sống.
For Jesus Christ is life.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ là sự sống.
You see, church, this was not about time.
Điều đó, họ thánh nhớ rằng đây không phải là cái vấn đề về thời gian.
This is not about Jesus being late or being early.
Đây không phải là cái vấn đề mà Chúa Giêsu đã đến trễ hay là đến sớm.
Jesus said at the beginning when the message of Lazarus' illness came to him.
Chúa Giêsu đã nói ngay từ lúc bắt đầu khi mà Ngài nghe tin là Lazarus bị bệnh.
He said it again to Martha.
Ngài đã nói với Martha.
This is not about time.
Ngài đã nói rằng đây không phải là vấn đề thời gian.
Time is no limit for God.
Bởi vì thời gian thì không có giới hạn đối với
We may have limit in time, but God has no limit.
Chúng ta có thể có những giới hạn về thời gian, nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài không có cái mà giới hạn đó.
This was not about time.
Đây không phải nói về mặt thời gian.
This was all about the glory of God.
Đây tất cả đây là liên quan đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
So that the Son of God Jesus Christ may be glorified.
Để cho con của Đức Chúa Trời được sự vinh hiển đó.
You see, in the Gospel of John, God wants us to believe in Jesus.
Và biết rằng trong sách Tin Lành Giăng thì Đức Chúa Trời muốn rằng chúng ta hãy tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu.
God wants us to put our faith in Jesus.
Ngài muốn chúng ta đặt niềm tin của chúng ta ở nơi Chúa Giêsu.
Because Jesus is the way, the truth, and the life.
Bởi vì Chúa Giêsu là con đường, là sự sống và là đường đi.
So Jesus commands.
Do đó, Chúa Giêsu đã ra lệnh.
Take away the stone.
Hãy lăn hòn đá đi.
Lazarus.
Lazarus.
Come out.
Hãy bước ra.
For God has spoken.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã phán.
There is life.
Có sự sống.
You see, our God is a God full of love.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đang đầy sự yêu thương.
God is full of life.
Đức Chúa Trời được sống đời sống dư dật.
God is not limited by time.
Đức Chúa Trời không có bị giới hạn bởi thời gian.
God is a God of possibilities.
Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi việc khả thi.
God is not temporary.
Chúa không phải là những gì tạm bợ.
God wants to give us eternal life.
Chúa muốn ban cho chúng ta có sự sống đời đời.
You guys, church, we need to understand that eventually Lazarus will die again.
Chúng ta có biết rằng là một ngày nào đó thì Lazarus cũng phải bị chết thôi.
Those who are hungry will be hungry again.
Tất cả những ai đói thì sẽ bị đói lần nữa.
Those who are sick will be healed, will be sick again.
Những ai bị bệnh, mình sẽ được chữa lành nhưng mà rồi sẽ lại bị bệnh nữa.
That is temporary.
Tất cả những mọi việc đó đều chỉ có cách tạm thời mà thôi.
But God is not temporary.
Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không phải là Đức Chúa Trời của sự tạm thời.
God is eternal.
Đó là của sự Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời sự vĩnh viễn.
If you put your value in the temporary, there will be an end.
Nếu mà chúng ta đặt giá trị của chúng ta vào những sự tạm thời thì nó sẽ có sự chấm dứt.
But if you put your hope in Jesus, there will be eternal life.
Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt cái niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu thì đó là cái sự sống đời đời.
And eternal life is not something that we experience after death only.
Và cái sự sống đời đời đó không phải là chúng ta chỉ có kinh nghiệm sau khi mà chúng ta chết.
We experience eternal life now.
Chúng ta có kinh nghiệm về sự sống đời đời ngay từ lúc ban ngay từ lúc ban giờ.
How can it be? How is it that we experience eternal life?
Thì làm sao điều này có thể xảy ra?
You know, God, when he's in a relationship with people, he doesn't stand at a distance.
Chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa có thiết lập mối quan hệ với những anh em chúng ta thì Ngài không có đứng từ một khoảng cách rất là xa.
God lives with us.
Chúa sống ở trong chúng ta.
God lives in us.
Yeah, Chúa sống ở trong lòng chúng ta.
Church, don't you understand that the Spirit of God, if you confess Jesus, that the Spirit of God lives in you?
Ta phải biết rằng là sau khi mình xác nhận đức tin của mình với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ ban được Thánh Linh sống ở trong lòng chúng ta.
Is that spirit a spirit of death or is that a spirit of life?
Có phải đó là cái Thánh Linh của sự chết hay là Thánh Linh của sự sống?
It's a spirit of life.
Đó là Thánh Linh của sự sống.
A spirit of eternal life.
Đó là Thánh Linh của đời sống vĩnh cửu.
So not only was the raising of Lazarus was God's power over death.
Khi mà đem Lazarus đến thành sự sống ấy, thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy là cái hệ chiến thắng.
So God has power over the temporary.
Chúa có cái quyền năng tới những gì tạm thời.
But also God was pointing towards something even greater.
Do đó Chúa cũng chỉ chúng ta thấy những cái gì mà long, những cái gì mà còn lâu dài, cái cách đời đời nữa.
The power of God to raise Jesus from the dead.
Đó là cái quyền năng mà đã đem Chúa Giêsu sống dậy từ cõi chết.
And when he raised Jesus from the dead,
thì Đức Chúa Trời đem Chúa Giêsu sống dậy từ cõi chết.
Everyone who is in Jesus will also be raised from the dead.
Và tất cả những chúng ta, những ai mà trong Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ được mang dậy từ cõi chết.
Church, are you living as though you're gonna die?
Hỏi thánh nữ có thể chúng ta có phải chưa, có phải là chúng ta đang sống trong cái sự chết hay không?
Or are you living as though you're gonna live?
Hay là chúng ta sống trong cái hoàn cảnh là chúng ta biết là chúng ta sẽ sống đời đời?
Are you living as though you're gonna die?
Có phải chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ chúng ta phải chết?
Or are you living with the hope of eternal life?
Hay là chúng ta đang, hay chúng ta phải sống cái đời sống mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có sống đời đời.
For example,
ví dụ,
if I don't believe in Jesus,
ví dụ như tôi không có tin Chúa,
and when I'm 70 or 80,
khi mà tôi 70 hay 80 tuổi,
there's not much to look forward to.
Thì tôi không có cái điều gì để mà tôi hướng tới trong tương lai.
My body is not working.
Thân thể chúng tôi không còn làm việc nữa.
I can't eat freely.
Tôi không thể ăn uống được cách.
I can't run fast.
Tôi không thể nào chạy lẹ được.
Unless you're an athlete. But you know, we know, whether you believe in God or not, that there will be a time for an end.
Chúng ta biết rằng là dù rằng chúng ta có tin Chúa hay không, thì chúng ta cũng biết rằng là sẽ có một cái thời điểm mà tới lúc kết thúc.
But hey, for those who are in Jesus.
Thì những ai mà ở trong Chúa.
You know what? I want to spend time with 70 or 80 year old people who are in Jesus. I want to spend time with them.
Tôi muốn là sống gần với những người mà khi họ là 80, 90, họ vẫn có ở trong Chúa Giêsu.
Think about this.
Hãy nghĩ về điều đó.
I remember in my experience with an elderly, when I came up to them, I wanted to comfort them. But in actual fact, they came and comforted me. They say, I know where I'm going. I'm going to God. There will be no more tears. There will be no more pain. I will have life to the fullest. You know what? No more problems, no more issues. I'm just going to glorify God. I'm going to love God. And we don't have to worry about this. Let me keep going. And I'm going to be like, God, oh, that house, I had a dream that I'll have a house on earth, but God, the house you gave me is even greater. God, I have a dream that I can eat everything. Oh God, the food of heaven, it is so tasty. Oh God, I wish I can travel. Hey, with the resurrected body, now I can live and I can experience all the vastness of creation. Who's comforting who? Are they comforting me? Or am I really comforting them? Oh, sorry, Tommy, you're young, you're in your 30s, you still have to, deal with issues and problems, and one day you're going to get old, and you can't run as fast, you can't eat food, you can't cook, you can't this, and you can't that, and you're going to eat. But not for me. I'm going to God. I'm going to heaven. I've got a place for me. Actually, Jesus has already prepared a place for my life. I want to spend time with people who have their hope and faith in Jesus.
Điều Chúa, điều Pháp Tổ Thông Minh muốn chia sẻ ở đây là Pháp Tổ Thông Minh muốn dành thời gian để mà ở gần những người mà lớn tuổi, những người mà đã đặt niềm tin mình ở trong Đức Chúa Giêsu á. Thì cái điều đó không những là khi mà Thông Minh đến gặp những cái người đó, không phải là những người, không phải những người đó được khích lệ bởi Thông Minh, mà Thông Minh được khích lệ bởi những người đó. Bởi vì mình biết rằng là khi mà một ngày nào đó chúng ta rời khỏi cái thế gian này, chúng ta đến cái cõi vĩnh hằng của Chúa Giêsu á, thì nơi đó là cái nơi và chúng ta có những cái sự hạnh phúc, như là muốn ăn bao nhiêu mình ăn, muốn được có một thân thể mà nó không phải là thân thể mà chúng ta khi già yếu ốm yếu, mà thân thể một thân thể khỏe mạnh trong Chúa và sống đời trong Chúa.
Amen.
Mỗi tất cả sự hạnh phúc mà khi nhìn những người lớn tuổi, những người mà sắp sửa rồi khỏi thế gian này, những người trong Chúa thì có sự bình an, có cái sự ở trong Chúa.
Yeah, amen, amen. I want to spend time with those who are 40s and 50s and 60s.
Tôi cũng muốn dành thời gian để những người trong lứa tuổi 40, 50 hay 60.
Who have faith in Jesus.
Những người mà có đức tin ở nơi Chúa Giêsu.
You know, without Jesus.
Bởi vì không có Chúa Giêsu.
You worry this and you worry that.
Bởi chúng ta sẽ lo lắng điều này, chúng ta sẽ lo lắng điều kia.
You ask the question.
Chúng ta sẽ có nhiều câu hỏi.
What am I doing with my life?
Tôi sẽ làm gì với cuộc sống, đời sống của tôi?
Normally that question comes with midlife crisis.
Đôi khi những câu hỏi đó đến khi mà ở lứa tuổi như là 50.
You know, what am I supposed to do? Where am I supposed to go? What, you know, I'm not successful. I am defeated. I don't have this. I don't have that. My children don't respect me. My friends, they leave me. I can't do this. I can't do that.
Ở những thời điểm đó, lúc ra cũng có những cái lo lắng là không biết mình sẽ làm gì trong tương lai. Không biết là những cái con cái chúng ta có là kính trọng chúng ta hay không? Hay là đời sống sẽ nên làm gì? Nói những cái sự khủng hoảng trong đời sống khi ta bước vào lứa tuổi 50.
But when the 40 and 50s and 60 have faith in Jesus.
Nhưng mà khi mà ở những cái lứa tuổi 40, 50, 60 thì chúng ta có niềm tin của mình ở nơi Chúa cái thể Giêsu.
They're not thinking about that.
Thì chúng ta không có phải lo lắng về những cái
Amen, church. I think there's plenty of you in here, right? You're not thinking about that. You're thinking, God, you are God of possibilities.
Đó, chúng ta là những anh em trong Chúa thì chúng ta nghĩ đến, khi tôi nghĩ đến Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự.
The word inheritance.
Thì cái từ đó là tài sản trong Chúa.
You know, if you're 40 and 50 and 60, you're like, I need to leave an inheritance for my children.
À, khi chúng ta khoảng 30 là 40, 50, chúng ta muốn để lại một cái tài sản gì đó cho con cái chúng ta.
But those who are in Jesus,
nhưng những ai ở trong Chúa Giêsu,
leave an eternal inheritance.
Chúng ta hãy để cái sự sống đời đời nó làm cái tài sản cho con cháu chúng ta.
You know, an eternal inheritance,
và những cái tài sản đời đời đó
cannot be taken away.
Cái tài sản đó sẽ không bao giờ bị mất đi.
So those who are 40s and 50s, they live their life freely.
Đó những quý ông bà chị em, những ai trong lứa tuổi 40, 50, 60, chúng ta có thể sống đời sống tự do.
Why? Because they give their children the very best.
Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã cho con cái chúng ta những gì là tốt đẹp nhất rồi.
And the very best.
Và tốt đẹp nhất
is Jesus Christ.
Đó là Chúa Giêsu.
Because in Jesus Christ.
Bởi vì trong Chúa Giêsu Christ.
Our children will have everything they possibly need.
Bởi vì trong Chúa Giêsu thì những con cái chúng ta có thể có được những cái gì mà nó cần thiết trong cái đời sống chúng nó.
Remember God said to every one of us, don't you think I know how to take care of my children?
À, chúng ta có đôi khi nhớ rằng có thể là mình không có thời gian để mình chăm sóc những cái con cái chúng ta hay không?
You know, God loves us.
Chúng ta biết rằng Chúa thương yêu chúng ta.
God loves our children.
Chúa thương những con cái của chúng ta.
You know, instead of pushing them, maybe you pray for them and they're going to be a people of faith.
Thì chúng ta nên khích lệ những con em chúng ta, thì giúp cho nó trở thành những cái mà con cái có trong sự đức tin.
And you know, those who are 40s and 50s and 60s, you're just going to be so free because you know what? I find my identity in Jesus.
quý vị trong lứa tuổi 40, 50, 60 chúng ta cảm thấy được tự do. Bởi vì sao? Bởi mình tìm được cái chính chúng ta ở trong cái Chúa Giêsu.
When issues and problems come my way,
thì có những vấn đề mà nó hay những cái sự khó khăn đến trong cái cuộc sống.
I declare the name of Jesus over it.
Thì tôi tuyên bố về cái về Đức Chúa Giêsu.
And God will say,
thì Đức Chúa Trời sẽ nói,
take that stone away.
Đức Chúa Trời sẽ nói rằng là hãy lăn những hòn đá đó đi.
My life is not over.
Đời sống chúng tôi cũng sẽ không có chấm dứt đâu.
You know, when you're 80, you can say, my life is not over.
Khi chúng ta 80 tuổi thì chúng ta cũng sẽ nói rằng là, à, sự sống chưa có chấm dứt ở đây đâu.
When I'm in my 50s, my life is not over.
Thì rồi 50 tuổi tôi cũng nói là sự sống chưa chấm dứt ở đây đâu.
When I'm in my 20s, my life is not over.
20 tuổi cũng vậy.
When I'm in my teens, my life is not over. Because in Jesus, I have eternal life.
Bởi vì ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta có cái sự sống đời đời.
Church, I want to finish up with this.
Tôi muốn chấm dứt bằng điều này.
In our society today, we know mental illness is really a big issue.
Chúng ta biết là trong cái thời điểm chúng ta đang sống hiện tại, trong xã hội chúng ta đang sống hiện nay, thì cái bệnh tâm thần đó là một cái vấn đề rất là to lớn.
Mental illness is a very very big issue in our society today.
Thì bệnh tâm thần đó là một cái vấn đề mà to lớn trong cái xã hội chúng ta đang sống hiện nay.
It's not a sign of weakness.
Nó không phải là một cái dấu hiệu gì của cái sự yếu đuối.
It is a real illness.
Đó là một cái bệnh.
And even some of us, you know, we may not even realize that we have it, you know, sometimes.
Đôi khi chúng ta cũng có một cái vài cái bệnh nào đó trong người, cái bệnh tâm thần mà chúng ta không biết.
What I want to try to say is this.
Điều mà tôi muốn nói cùng quý vị như này.
God teaches us to love God with all of our mind.
Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta hãy yêu Ngài bằng hết tất cả cái tâm hồn chúng ta.
I don't know what the solution to mental illness is out there.
Tôi không có biết rằng là có những cái phương cách nào để giải quyết cái bệnh tâm thần ở trong cái cuộc sống xung quanh chúng ta.
But what I do know that in the Bible there is a command to love God with all of our mind.
Nhưng mà tôi biết rằng ở trong Kinh Thánh thì có cái mệnh lệnh của Chúa rằng là chúng ta hãy yêu Đức Chúa Trời bằng hết tất cả những tâm trí của chúng ta.
If our mind is full of despair,
nếu mà trong cái tim óc chúng ta đầy những sự thất vọng,
the command of Jesus is take that stone away.
Thì chúng ta nhớ rằng là cái mệnh lệnh của Chúa Giêsu phán rằng là hãy lăn cái hòn đá đó đi.
If in your mind it's filled up with defeat,
nếu mà trong cái tim óc chúng ta chứa đầy những cái sự thất bại,
the command of Jesus is to tell it to take it away.
Thì mệnh lệnh của Chúa Giêsu phán chúng ta rằng hãy lăn hòn đá đó đi.
I said to our young people not so long ago.
Tôi đã nói cùng với các em trẻ không lâu lắm đâu.
How are you reading?
Các em đã đọc những sách gì?
You know, how's your reading of the Bible?
Các bạn đã đọc Kinh Thánh thế nào?
They smiled. And they said to me, Pastor Tommy, we're too busy.
They nói rằng, Pastor Tommy ơi, tôi bận rộn quá đi.
I was like, how about your family?
Gia đình của các em thì sao?
It's just not working out.
They nói rằng, gia đình của tôi nó không có làm việc được.
And so I gave them an idea.
Từ đó tôi cho các em một cái ý kiến.
Every time you check your phone,
mỗi khi mà các em muốn cái nhìn cái check cái phone của mình á,
read 3 verses,
nhớ là đọc ba cái câu Kinh Thánh.
Just try it for 1 week.
Chỉ là cố gắng thôi, làm trong vòng 1 tuần lễ thôi.
And they started to smile.
Và các em bắt đầu cười.
Actually, one of them said, I think I might be able to read the whole New Testament.
Có em nói rằng thôi, tôi đã đọc hết luôn cái phần Tân Ước luôn.
If you walk away today,
Nếu mà quý vị bước ra khỏi cái hội trường ngày hôm nay,
I hope you remember those words.
Tôi hy vọng rằng là các anh em sẽ nhớ được cái câu này.
Those words was a command.
Cái câu mà hãy làm đó là một cái mệnh lệnh.
So whenever things come into your mind,
thì bất kỳ lúc nào có những cái việc gì mà nó đem đến trong cái tâm trí của mình,
say the following words.
Chúng ta hãy nhớ đọc cái lời sau đây.
In Jesus' name.
Ở trong danh của Chúa.
Take away the stone.
Hãy lăn hòn đá này đi.
Amen. Thank you, church.